Xếp Al Capone tập thứ 26. Rồi chuyện con nít ấy cũng đi qua như nhiều chuyện con nít khác. Sau ngày đó thằng Frenity cũng chẳng bao giờ có dịp rờ tới cây súng nào khác. Ngày hôm nay chợt nhớ lại, hình như có linh tính báo cho Frenity biết là có chuyện trả thù cha không còn rắc rối như ngày hôm qua nữa. Trước hết phải có một cây súng thiệt để thử xem mình có tài thật như lời của bố nói ngày nào không. Nghĩ đến đó, cậu Frenity có vẻ khoái chí, thọc hai tay vào túi quần miệng huýt sáo, vừa đi vừa nhún nhảy ra chiều sung sướng lắm. Đang hăm hở bước đi thì Frenity bị hai thằng cô hồn trong xóm chặn lại. Thì bọn du thủ du thực ở đây chứ ai, chúng nó tuổi tác cũng sắp xỉ cỡ Frenity, nhưng cách đi đứng và dáng điệu coi thấy ghê gớm quá. Mặt thằng tiến tới trước mặt Frenity hất hàm hỏi: "Ê, cái thằng con nhà giàu, ai cho phép mày quýt sáo ở đây? Đủ mẹ có giấy phép quýt gió không á, được coi thử coi." Frenity chừng hững, quýt sáo mà cũng cần phải xin giấy phép thì lạ thiệt. Nó biểu diễn một nụ cười cầu tài, rút hai tay ra khỏi túi quần phân bua. "Hè, tôi ở xa mới dọn về đây nên đâu có biết, xin hai anh thông cảm." "Gì, mới dọn về nên không biết lực hả? Mày thuộc băng nào?" Frenity có thuộc băng nào đâu, nên nó ú ớ không biết trả lời làm sao. Thằng có ngậm điếu thuốc lá mới đứng gần bên Frenity ngắm nghía nó một chập, rồi bất thình lình dung tay quạt một cái như trời giáng vào mặt nó. Frenity té lăn cù, bị cú, bất ngờ đau quá. Mà thằng chó kia đâu có tha, nó nhào tới, lôi cổ Frenity dậy, tính giọng thêm mấy cái nữa, thì đứa bạn bên cạnh lên tiếng: "Ê, thôi đi, ế đi, nhiều đó đủ rồi, nó mới dọn về á, có biết băng đảng gì đâu, tha cho nó đi." Thằng kia chưa chịu buông tha, xốc áo Frenity, giọng nói cố làm ra vẻ như ta đây là một dân anh chịu bự: "Nhập gia thì tục nha mày. Tao tên á là Eddie, thiên hạ gọi tao á là Eddie Lãng Quảng."
"Dạ, anh Eddie Lãng Quảng thông cảm."
Người bạn tốt bụng hồi nãy xen vào: "Hì, mày may lắm lắm đó, vì bố mày bị chết bất tử tụi tao thương tình. Không có dàn chào mày kỹ càng như những đứa khác đâu. Ở đây mà không có băng đảng là kẹt vậy đó. Có nhiều thằng bị đoạn sưng mặt sưng mày cho đến nỗi phải bỏ khu này đi luôn vì không có băng nào hết. Tao tên là Frankie, còn mày là gì?"
"Tôi là Frank."
Eddie thấy bạn ăn nói tử tế với Frenity bèn buông tay ra. Frenity đưa tay lên vuốt vuốt cái cổ áo mà nhầu nát. "Ủa, sao kỳ vậy cả? Đừng không vô cớ bị người ta giọng cho một cái vô mặt mà nó không thấy tức tối hay căm thù gì hết. Nó thấy lòng nguội tanh, chẳng thấy oán hận mà cũng chẳng thấy sợ hãi. Frenity vốn là một thằng bự con to xác, sức khỏe dồi dào. Nếu đấu tay đôi, nó biết chắc sẽ dạy cho hai thằng con cao bồi dường này một bài học dễ dàng. Dù chưa bao giờ làm du đảng, Frenity xưa nay có bao giờ nhịn nhục ai dễ như vậy đâu. Sợ chăng? Đâu có có. Nó thấy mình đứng nói chuyện với bọn này tỉnh bơ, không có chút gì kiêng nể. Vậy sao nó nhúng mình quá cỡ vậy?" Frenity đưa tay bóp bóp hàm răng chỗ bị đánh lúc nãy. Ê ẩm thiệt. Và nó chợt khám phá ra đầu óc mình đang ngập ý nghĩ trả thù cha, nên mọi chuyện khác đều không trở thành quan trọng, kể cả việc bị ăn hiếp giữa đường. Nhưng nó biết chắc một điều là trước sau gì nó cũng phải giết chết cái thằng Eddie này. Giết để mà giết, chứ không thấy căm phẫn gì hết. Frankie khoác tay nó, vừa kéo đi vừa nói:
"Ê, mày là con nhà giàu mới dọn tới đây nên không biết luật lệ của mấy cái khu chung cư này đâu. Mỗi chỗ đều có luật lệ riêng, mày có hiểu không? Khu nào cũng có một hai băng được thành lập để bảo vệ quyền lợi của anh em trong băng của mình. Mình mày mà muốn không bị ăn hiếp thì bị giật bút máy đồng hồ, cho nên kiếm một băng nào đó mà nhập vào đi."
Frankie là một thằng tinh mắt. Nó thấy Frenity bự con lớn xác, khuôn mặt đầy chất cô hồn thì thích lắm, tính đi một đường kết nạp. Có được một thằng ngon như vậy thì trong băng của mình quánh lộn sướng phải biết. Nhưng dù được nóm ý kỹ như vậy, Frenity đâu có thèm mở miệng ra xin nhập băng của nó. Cứ từ từ cái đã, rồi mình mới về mới biết ai mạnh yếu mà xin vào đây. Mà cũng chẳng có cần phải vào không. Dòm tôi tuy cô hồn thật vậy, nhưng có đứa nào dám chơi chó lửa đâu. Frenity biết
Nếu nó dám chơi chó lửa và lại bắn đẹp thì có băng nào mà dám đụng tới nó đâu.
Franny thì cảm ơn Frankie rồi hai đứa dắt tay nhau. Thằng Eddie cũng chìa tay ra để bắt nhưng Franny thì cố ý làm lơ như không thấy. Nó không thích bắt tay những kẻ sắp chết. Về tới nhà, Franny thì chạy bay vô phòng, dở dưới tấm nệm móc cây súng côn bạc cán bạc của bố mua dạo nào ra. Vừa cầm tới cây súng, chất thép lạnh chạy qua tay thằng nhỏ xuyên lên tới óc nó. Franny ôm mặt, ôm chặt lấy cây súng trong tay, đứng đê mê một lúc như người mất hồn.
Thép ơi là thép, sao á mà vừa đẹp vừa gọn gàng á, như vậy chứ đầy quyền lực như thế này.
Nó biết kể từ giây phút này cuộc đời của nó sẽ gắn liền với mẫu thép đẹp đẽ này.
Franny kéo cơ bẩm thử cây còn mổ ngóc đầu ra sao. Nó đưa súng lên ngang tầm mắt ngắm nghía, tưởng tượng một đường thẳng từ đuôi súng đến đầu súng kéo dài ra tới mục tiêu.
Franny bóp cò, miệng kêu phăng phăng mấy phát rồi đút súng vào bụng, quay lùi.
Franny giật mình khi thấy mẹ đã đứng sau lưng từ lúc nào. Bà Nity nghiêm nghị nhìn nó bằng một cặp mắt mà có lẽ suốt đến suốt đời Franny sẽ không bao giờ quên.
Franny bối rối lẩn tránh ánh mắt sầu thảm của bà mẹ. Bà kêu nó lại cất giọng buồn buồn.
Còn có biết rằng trong kinh thánh có dạy một câu như vậy nè. Ai dùng gươm sẽ chết vì gươm không?
Franny đứng im cúi đầu một lúc sau nó trả lời giọng chắc nịch.
Mẹ chúc lành cho con. Con thích dùng gươm và sẵn sàng chết vì gươm.
Nói xong nó đưa tay chồm lên ôm chầm lấy bà mẹ. Bà Abernity chảy hai hàng nước mắt nức nở bảo con.
Hôm nay là ngày buồn nhất của đời mẹ sau ngày ba con chết. Mẹ biết không ngăn được con nên phải để cho con đi làm những gì con muốn. Nhưng friend con ơi, con phải nên nhớ là không bao giờ người ta dùng lửa để chữa lửa, không bao giờ dùng oán thù để báo oán thù.
Bố có dùng súng đâu, suốt đời chăm chỉ làm ăn, một con chim á.
Đâu có gây oán thù với ai.
Tại sao chúng nó vẫn bắn chết bố thảm thiết trước mặt con như vậy?
Bà Abernini không biết có thể can thiệp cho con được không, đành buông hai tay ra đặt lên đầu thằng quỷ sứ ngậm ngùi nói.
Hi, xin thiên thần bổn mạng gìn giữ con trong tay của người và xin Chúa chúc lành cho con, cho cuộc đời giang hồ của con đã chọn.
Franny cúi đầu làm dấu thánh giá rồi bước ra khỏi nhà. Hơi lạnh của cây côn 45 truyền vào bụng theo những bước chân vội vã của nó. Nó ra tới đầu ngõ thì quên phức luôn đi đôi mắt của bà mẹ già.
Trời về chiều không khí dịu thoải mái. Franny đi bộ qua mấy khu phố mà vẫn không tìm ra được một cái đích nào để thử tài bắn. Hơn nữa, dân vô công ngồi rề lại ngồi ngoài trời nhiều quá. Franny cứ đi lần mò mãi. Đi có đến hơn tiếng đồng hồ, chợt thấy trước mặt có một bãi rác vĩ đại. Đúng hơn, phải nói đây là một biển rác.
Franny dừng chân nhìn lại, biết là mình đã lạc đường.
Có sao đâu, càng xa thành phố và càng vắng vẻ thì càng tốt, đỡ bị làm phiền.
Đột nhiên, có một con mèo đen nhảy qua trước mặt nó làm nó giật mình. Chú mèo đi ăn đêm mò mẫm lên đống rác.
Franny bỗng thấy phẫn uất. Đủ mẻ mày, khi không làm tao giật mình, giật mẩy lên như vậy là có tội lớn lắm, cần phải trừng trị. Tao đang cần một mục tiêu tập bắn thì mày lại lù lù dẫn sát vào.
Franny móc cây 45 ra và bóp cò.
Phát đầu tiên của cuộc đời anh chị hung hiểm quá chừng, con mèo bị bắn tung lên, chỉ kêu được một tiếng, meow, thảm thiết.
Chưa bao giờ giờ đến súng mà phát đầu tiên được như vậy thì nhất định mình phải là kẻ có tài.
Franny cảm thấy thích thú với cái ý nghĩ đó. Kể từ đây, cái tên Franny sẽ trở thành tội ác. Xin lỗi, Franny sẽ trở thành một ác mộng trong giới giang hồ.
Franny đưa súng xuống, lần này khỏi cần nhắm, nổ thêm hai phát nữa. Con mèo đen bị mấy viên đạn cài vào giữa bụng, ruột gan bay tứ tung. Tự nhiên Franny thấy một nguồn cảm hứng lạ lùng chạy rần rần khắp thân thể. Cháu ơi, cái cảm giác mình một sinh vật nhảy nhụa dưới làn đạn do chính tay của mình bắn là cái cảm giác sung sướng không bút nào tả được.
Nó cứ thắc mắc là tại sao người ta lại khoái đi tập bắn bia đấy nhỉ? Bia, thịt, bắn sướng hơn nhiều.
Giết xong con mèo đen, đang đứng suy nghĩ coi sẽ kiếm cái bia nào thịt bằng thịt để thử tài bắn tiếp thì Franny bỗng nghe có tiếng xe hơi từ xa rề rề chạy tới. Nó chửi thề, mẹ cảnh sát ở đây mau vậy sao? Lúc nãy đi lạc đường, muốn kiếm một thằng để hỏi thì không thấy đâu hết. Vậy mà mới bắn vài phát súng là chúng nó đã không biết từ đâu kéo tới rồi. Điều này là phải giọt lẹ, từ sao mới tới đây chưa làm ăn gì được mà để cảnh sát tống cổ lộ về bót thì thù cha biết đến bao giờ mới trả được. Nhìn lui, Friendly T thấy chiếc xe vừa quẹo vào khu đổ rác, trong giây phút hốt hoảng, Friendly T nhào đại người vô đống rác, moi một cái lỗ rồi chung xuống. Một ánh đèn pha lướt qua đống rác rồi chiếc xe từ từ xuất hiện, xe không chạy mau lắm, qua khỏi chỗ ẩn nấp của thằng Tân Du Đảng. Và từ từ chậm lại. Ngay lúc ấy nằm dưới đống rác tanh tưởi, Frenity cảm thấy một dòng nước ấm ấm nhỏ xuống từng giọt trước mặt mình. Nó đưa tay vuốt mặt. Quái lạ, cái gì đây? Chứ đâu phải là nước. Nước đâu có nhợt nhạt và tanh tưởi thế này. Frenity đưa bàn tay sát vào mặt, mở căng mắt để nhìn thử. Mẹ, toàn là máu. Nó giật mình. Đưa tay tính búng, người nhảy ra nhưng trấn tĩnh lại kịp thời. Lờ mờ, phía bên trên nó giữa đám rác ngổn ngang là cái xác con mèo vừa bị nó bị bắn giết. Con vật khốn nạn đã chết nát thay rồi, mà còn chơi được. Kẻ vừa giết nó một vố ra gì? Nó nằm sắp bốn chân chàng hãng, cứ phơi cái bụng lòng thông đầy ruột gan ra ngoài và nhỏ từng giọt máu xuống trúng ngay vào cái mặt thằng Frenity. Frenity không dám cửa quậy, đành ngồi im hứng tất cả mọi thứ trời cho. Trong đời thằng Frenity có hai đêm mà nó không thể nào quên được. Đêm thứ nhất là đêm nhìn bố bị bắn chết thê thảm ngay tại bàn ăn của gia đình. Đêm thứ hai là đêm này. Frenity ráng nằm chịu đựng, chiếc xe nọ hình như đã từng qua lại cách đó không xa lắm và nó nghe được tiếng sang số chiếc xe. Tiếng máy xe cũng đã dịu đi, nghe thấy rõ. Có tiếng mở cửa xe, tiếng chữ thề và tiếng giày lộp cộp trên vỉa hè. Hình như có đến hai ba người thì phải. Frenity co rúm người, nín thở. Một giọng nói: "Ê, mẹ thằng chó đẻ, mày á phải khai cho tao rõ ai á đã bắn thằng Cora." Không có tiếng trả lời, rồi Frenity nghe những tiếng đấm đá xen lẫn với những tiếng ụt ụt và ử ử. Cảnh sát hèn vậy sao? Frenity tự hỏi. Làm gì mà phải lôi con người ta vào chỗ kín đáo này rồi mới đánh đấm dữ vậy? Frenity mò mẫm nhẹ nhàng hất xác con mèo đen sang một bên, ló được cái đầu ra khỏi đống rác. Nó nhận ra rằng mặt mày mình toàn đầy những máu mèo ướt đẫm xuống đến ngực. Vuốt mặt mấy cái để nhìn cho rõ, Frenity mới biết bọn này không phải là cảnh sát. Thì ra nó có hai người đang túm một người thứ ba bị trói tay và đấm đá liên tục vào thân hình của người đó. Cứ dòm sơ qua thì biết ngay tụi này không phải đúng là dân găng tơ chính hiệu, áo quần bảnh bao, xe cổ lăn cống mới tin. Hèn quá, hèn, không thua gì cái bọn đã giết cha mình hồi nào. Tại sao lại phải trói chân của người ta rồi mới giở trò đấm đá? Frenity thấy nóng ở thái dương, nó thò tay xuống bụng, nắm chặt cán cây côn 45. Có lẽ bị đòn đau quá chịu không nổi, người bị đòn bắt đầu lên tiếng. "Ê mẹ chúng mày, tao đã như thế này thì cứ việc giết tao đi, tao nhất định không bao giờ mở miệng đâu." Nghe tới đó thì Frenity thấy giật mình, giọng nói của ai nghe quen quen. Thôi đúng rồi, giọng của ông cụ cận vệ Russo đây chứ ai. Xa cách đã lâu nhưng cái giọng này làm sao nó quên được. Những ngày ăn cùng mâm ngủ cùng giường với mấy tay anh chị này đã là những kỷ niệm đẹp. Frenity từ từ khéo léo nhất từng bước một mò mẫm ra khỏi nơi trú ẩn. Đứng vững được dưới đường cái thì cây con 45 cũng đã nằm gọn trong tay nó. Frenity tà tà bước tới phía sau đám người kia, mặt mũi bê bết máu mèo, mắt long lên sáng quắc như sao. "À, cái thằng này ngon, mày chết đến nơi rồi mà vẫn còn phách lối, để tao coi thử mày cứng tới cỡ nào." Tiếp theo cậu nói, thằng nó thò tay vô trong túi áo móc ra con dao. "Tao móc mắt mày thử coi mày có chịu nói không." Hai đứa thằng phía sau giữ chặt Russo, lò ôm cứng cái đầu thằng kia từ từ đưa dao lên thọc vào con mắt của nạn nhân. Tự dưng bàn tay cầm dao bị ai nhào tới cản lại. Cả ba người cùng săn nhìn kẻ đó nào dám phá đám và bỗng rú lên một tiếng kinh hãi. Con dao nhỏ rớt xuống đường, nghe đến keng một tiếng. Thằng ba phá đám này đâu phải là người, phải nói là ma thì đúng hơn. Mặt nó toàn những máu và máu ướt từ trên xuống dưới, thấm luôn cả vào quần áo. Mắt thì tròn quay, lòng trắng nhiều hơn lòng đen, và miệng thì không có môi. Giữa sự hoảng hốt của mọi người, tự nhiên nó nhè răng ra cười sằng sặc và rất làm lấy làm kỳ lạ là ba anh chị dù đã vào sanh ra tử giết người như ngoé nhưng cũng thấy rùng mình rẩn gáy. Dụ mẹ tăng thế giới, sao có nhiều ma quỷ quá như vậy? Thật ra ngay từ đầu, vì thấy Russo sắp bị nguy hiểm nên Trinity chỉ muốn bay tới đỡ giùm cho người quen khỏi bị con dao lụi vào mắt. Nhưng khi thấy cả ba ông Gunter nhìn mắt nó bỗng tá hỏa tâm tinh như là đang gặp ma quỷ hiện hình thì nó không nhịn được, bèn bật cười lên sằng sặc. Hóa ra con người ai cũng biết sợ, dù kẻ đó là những tay vào sinh ra tử hàng ngày. Trong một tích tắc, quý báu đó bản năng sinh tồn trong người bùng dậy, Russo vùng bỏ chạy. Một thằng móc cây Smith Wesson đang bóng loáng quay hẳn về hướng của Russo, đưa lên nhắm vào lưng nó. Nhưng cây con 45 trong tay Trinity đã nổ trước vào người ông này. Nó bắn gần quá nên sức công phá của viên đạn xuyên qua sau gáy rồi đẩy luôn nó ngã sấp ra đằng trước. Đến lúc đó thằng cầm dao mới biết kẻ phá đám này chẳng phải là ma mà là người, bèn thò tay rút súng. Nhưng đâu có còn kịp nữa, Trinity đã lẹ lẹn quay lại kê súng vào mặt thằng kia bóp cò luôn một phát. Con 45 bắn gần như vậy thì khỏi cần phải thử phát thứ hai, thằng nọ té ngửa, một nửa phần trán của nó bị thổi bay đi mất tiêu. Xong, Trinity chạy theo Russo, vừa chụm tay vừa la lớn. Ê, anh Russo, khỏi cả, có chạy làm gì nữa, tôi là Trinity đây nè, tôi á làm tụi nó xong rồi. Đang chạy thục mạng nghe tiếng nổ sau lưng, Russo chờ đợi một viên chì bay vào lưng mình nhưng không có thấy. Tạ ơn trời đất, Russo vừa cầu nguyện vừa cố hết sức chạy cho mau hơn nữa thì nó nghe thêm một tiếng nổ và tiếng gọi tên mình. Russo bây giờ mới dừng chân, Trinity cũng vừa chạy đến. Nhìn mặt cái thằng này, Russo không nhớ là ai, nhưng nghe đến tên thì nhớ ra liền. Té ra con ma vừa cứu sống mình là thằng con của ông chủ Abertlinity. Lâu ngày không có gặp, chẳng biết nó làm gì mà hôm nay bò ra dưới cái nghĩa địa rác này. Nhìn mặt nó mà thấy phát ngán. Thảo nào, lúc nãy mình không nhận ra nó được. Gặp nhau mừng lắm, lại thêm ơn cứu tử thì Russo phải quý thằng em này vô cùng. Nhưng nó không thèm nói lời chúc tụng gì cả, cũng chẳng hỏi thăm mà hét nhặn lên. Ê, mở chỗ cho tao cái đã, tao lấy cho mày cái khăn mù xỏ, mẹ mặt mày coi ghê quá. Trinity nhớ lại cái cảnh ban nãy, lại cười hì hì mở trò cho Russo. Hai bàn tay nó vừa được giải thoát là đàn anh Russo bèn y lời rút ra cái khăn mù xỏ thảy tới cho Trinity. Ê, lão dùng cái mặt ma quỷ của mày đi á, rồi sẽ nói chuyện sau. Lúc Trinity làm vệ sinh, Russo đi ngược lại chỗ cũ, lật hai cái xác của kẻ thù lên quan sát. Thằng nhóc này đúng là tay thần xã. Russo chặt lưỡi, dần dần hồ rồi đây, phải khốn đốn với thằng nó cho bằng thết. Anh Russo, coi tụi bắn có đẹp không? Russo đứng bật dậy, hất đầu ra dấu cho nó theo mình. Ê, đẹp hay không á, lát nữa tính. Mình còn nhiều chuyện để nói, bây giờ phải dọt ra số chỗ này liền. Cảnh sát nó ập vô đây là mình khốn nạn đó. Trinity nhìn chiếc xe hơi Ford mới tinh không chủ đậu gần đó có dấu tiếc rẻ. Hay là mình dọt lên chiếc xe này đi, tụi nó chết hết rồi mà. Biết tài thằng em, Russo lắc đầu. Ê, không không, mai mốt tao mua cho mày một chiếc như vậy. Bây giờ thì cầm họng lại đi, đi theo tao và làm tất cả những gì tao biểu mày. Trinity biết cuộc đời của nó kể từ giây phút này đã bước sang một khúc rẽ mới. Kể xong câu chuyện từ lúc bố bị bắn cho đến lúc cả gia đình phải lủi thủi dọn về khu chung cư nghèo nàn, Trinity cúi đầu. Anh Russo, dù gì anh cũng đã một thời theo chân của thân phủ, tôi coi anh như người thân trong nhà. Anh đã biết chuyện đó như vậy, mong anh giúp tôi trả thù cho bố giùm. Russo nâng ly cà phê ngã người ra phía trước, chống hai khuỷu tay lên bàn, nhìn thật sát vào khuôn mặt thằng thanh niên vừa bị mất bố. Ê, chuyện đó mình sẽ lo được với một điều kiện. Anh cứ nói. Mày có chịu đi theo tao không? Đi theo anh làm gì? Ê, ngu thế mẹ. Nghĩa là làm đàn em của tao. Nghĩa là nghe lời của tao dạy bảo. Nghĩa là tao biểu bắn thằng nào thì bắn liền. Biểu hốt bạc thì hốt liền. Kể từ giây phút này, tôi sẵn sàng đi theo anh. Nhưng tôi giúp anh được cái gì? Mày có một cái tài mà bất cứ thằng du đảng nào ở đây nghe nói tới cũng phải chảy nước miếng. Tài bắn súng trời cho đó. Bắn hay như vậy, sao mày không trổ tài làm cận vệ cho bố mày? Có ai dạy mày bắn súng không? Trinity lắc đầu tiếc rẻ. Nếu tụi biết mình tài như vậy thì bố đâu có bị chúng nó bắn chết thê thảm như vậy. Ê, tiếc thay ông già đi rồi tài năng mới được khám phá.
Rồi nó kể cho Russo nghe cái ngày đầu tiên được cầm tới cây súng trong hội chợ năm nào. Russo nghe xong gật gù.
Hey, khá lắm thằng em trai, nhưng mày còn phải học hỏi nhiều. Để tao hỏi mọi một câu cái đã. Mày nói đi theo tao, tao biết mày tuy là con nhà phó mai nhưng lại có máu đâm chém trong người. Vậy mày đã suy nghĩ kỹ chưa? Tao không muốn đưa một thằng nào xuống địa ngục hết.
Trinity cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi ngẩng mặt lên trả lời dứt khoát.
Tôi chẳng có gì để phải suy nghĩ hết. Tôi định trước được tương lai của mình. Tôi biết một ngày nào đó tôi sẽ sống cuộc đời còn ngon hơn anh nữa.
Mẹ, cái thằng này ngon thiệt. Khẩu khí của mấy thằng có tài thật chẳng khác chi, chẳng khác, thật là khác đi quá với thiên hạ. Russo nghĩ thầm.
Đợt nhóc con, mày muốn hơn tao cũng là một điều tốt. Nhưng trước khi hơn được tao, mày phải trải qua một thời kỳ huấn luyện cái đã. Tao sẽ biến mày thành một tay chơi thượng thặng của Hoa Kỳ. Xã hội dạng khổ hồ không phải chỉ có tài bắn súng đâu, mà phải làm đủ trùm để thiên hạ. Mày phải học hỏi nhiều thứ kìa.
Trinity nhìn Russo lạnh lùng.
Tôi biết vì vậy tối hôm qua tôi mới bắn chết hai thằng kia để cứu mạng cho anh đó.
Thằng nhãi này kính thật. Ân cứu tử tối hôm qua Russo nào dám quên. Nhưng không ngờ thằng này lại nói ra quịch tẹt như vậy thì còn gì là tình nghĩa nữa. Russo bỗng nổi giận. Phải dạy cho thằng chó con này một bài giang hồ đầu tiên mới được.
Russo chợt chồm tới trước vung tay tát một cái như trời giáng vào mặt thằng Trinity. Cái tát của đàn anh mạnh quá, đẩy bật thằng nhỏ văng ra khỏi ly ghế ngồi. Ly chén rất kêu loảng xoảng, cả quán cà phê giật mình khi nhìn thấy một thằng thanh niên bị té chống gọng trên sàn nhà. Ông chủ quán biết người hành hung là ai nên không hề dám thắc mắc, chỉ nhìn một lượt quanh nhà hàng rồi nhún vai một cái như thầm bảo với khách hàng.
Dân giang hồ với nhau đó, kệ mẹ chúng nó, đừng có xía vào, rồi lẳng lặng quay lui.
Bị một cái tát đau điếng, Trinity đưa tay xoa má rồi lồm cồm bò dậy. Đàn anh Russo bị loãng thần kinh chắc. Tối qua mình vừa mới cứu gã thoát chết, chưa mở miệng nói một lời cảm ơn lại giống cho mình một cái tát như thế này là nghĩa làm sao. Nhìn lên còn thấy mặt đàn anh hậm hậm nên Trinity chưa dám đứng dậy.
Anh Russo á, chơi gì mà kỳ vậy? Mày á, còn giữ ý muốn đi giang hồ với tao nữa không?
Muốn chứ, nhưng không phải cái kiểu này. Giang hồ cái kiểu bị đồn này thì bố thằng nào dám theo anh.
Tao mới dạy cho mày một bài học, lên ngồi đây để tao dạy tiếp luôn cho bài học thứ hai.
Trinity yên chí đứng lên và từ từ tiến lại, giở cái khăn mặt bàn lên và ngồi xuống. Nhưng đích nó chưa an tỏa thì Russo đã chụp cổ nó thẳng giọng cho một thẳng nữa, một giọng nữa vào giữa mặt.
Đã chuẩn bị sẵn nên Trinity đưa tay lên đỡ, nhưng nó đâu có biết cú vừa rồi chỉ là cú giả. Đàn anh chỉ chờ có vậy là rút tay về, tay kia buông cổ nó ra làm một cú direct nặng ngàn cân vào ngay giữa bụng thằng nhỏ. Chỉ nghe hừ một tiếng là Trinity bị gục người xuống làm đôi. Bàn tay kia của Russo đi ra phang thêm một cú thứ hai móc từ dưới lên, lần này chính xác vào ngay giữa mặt nó.
Trinity bật ra phía sau, cả người lẫn ghế rớt cái rầm trên nền nhà. Đào quá nỗi khùng, chẳng còn kể anh em gì nữa, thò tay vô bụng móc cây côn 45 ra. Nhưng đàn anh Russo biết ý đàn em, đã đỡ nhẹ cây súng của nó không biết từ lúc nào.
Nó gầm lên đau đớn. Ê, tại sao anh đánh tôi? Đủ mẹ tôi làm gì?
Russo nhún vai.
Học mà không hành thì đừng có học. Học như vậy biết chừng nào mới khá.
Trinity lại lầm cộng bò dậy, lần này nó đứng ra xa xa hỏi.
Ý, cái bài học gì kỳ cục vậy? Đó là bài đéo bao giờ tin ai hết và luôn luôn thủ thân của mình, ngay cả đối với người anh em trong nhà.
Còn cái tác đầu tiên, ngồi xuống đây rồi từ từ tao nói cho.
Trinity lắc đầu. Đéo bộ ngu sao, tôi đéo ngồi với anh nữa.
Russo cười.
Lần này tao nói thiệt, tao không có giọng mày nữa đâu.
Anh vừa dạy cho tôi á, không bao giờ tin ai hết, làm sao tôi tin anh được? Anh có gì làm bằng cớ là sẽ không giọng tôi một cái nữa không?
Russo móc cây côn 45 cán bạc của Trinity thảy lên bàn.
Ê, tao nói thiệt, nếu tao trái lời thì súng của mày đây cứ việc nổ đẹp.
Trinity tiến tới gần bàn, thò tay chụp cây súng trước cho chắc ăn rồi mới ngồi xuống.
Trinity tới gần bàn, thò tay chụp cây súng trước cho chắc ăn rồi mới ngồi xuống.
Thực khách trong quán tuy Nghe lời ông chủ nhưng ai cũng vừa ăn vừa liếc mắt coi hai thằng ăn cướp này nó làm gì. Đến khi thấy Russo móc cây côn thảy lên bàn thì thiên hạ chịu hết nổi lẳng lặng đứng dậy tính tiền rồi bỏ về. Ông chủ quán không biết tính sao cũng không dám mở miệng than thở, cứ thầm kêu trời như bọng ở trong lòng. Những việc này không thoát khỏi cặp mắt tên đời của thằng đàn anh Russo. Nó nhìn ông chủ ôn tồn nói:
Ê, ông chủ đừng có lo, Russo này á không để ông bị thiệt thòi đâu.
Lão mập lại nhún vai, miệng dám ráng điểm một nụ cười. Trinity nhìn đàn anh:
Bây giờ anh nói đi, bài học của cái tác đầu tiên là gì?
Đàn anh Russo cắm một điếu thuốc vào môi nhìn Trinity:
Mày à, có hậu quẹt.
Tôi không có biết hút thuốc lá.
Ai hỏi mày biết hút thuốc hay không? Bài học thứ ba là hãy thấy tao ngậm điếu thuốc hay ngậm bất kỳ cái gì vô miệng là phải điếu đốm chìa ra cái hậu quẹt mà mồi lửa cho tao liền. Mẹ, dân quý tộc Sicily cỡ như tao không bao giờ tự mồi thuốc lấy, có hiểu chưa?
Trinity không ngờ đi làm ăn cướp mà cũng có nghi lễ khó khăn như vậy. Nó đang ngồi thổn mặt thì đàn anh hét luôn vào mặt nó:
Đúng mẹ, còn chờ gì nữa, đi kiếm cái hộp quẹt cho mau, xong á rồi về đây á tao dạy cho bài học thứ tư.
Mồi lửa cho đàn anh xong, Trinity cứ thắc mắc là sao mình cứ được dạy hết bài này đến bài kia mà bài thứ nhất vẫn không biết được. Và nó giật mình khi thấy đàn anh Russo chìa tay đưa cho nó cái băng đạn của cây Colt 45.
Súng à, không có đạn á thì chẳng hơn gì cục sắt. Bài học thứ tư cho mày á là không bao giờ thủ mật một cây súng trong tay mà không kiểm soát coi nó có đạn trong đó không.
Trinity nhét băng đạn vào súng. Russo lại tiếp:
Bài thứ năm á là không bao giờ đưa một cây súng cho kẻ thù mà lơ ngớ để viên đạn nào trong đó. Có thể một trong những viên đó là những viên kết liễu cuộc đời của mình. Nghe rõ chưa?
Rõ. Còn bài học số 1 là bài học gì?
Russo không trả lời. Cầm muỗng khuấy cà phê cho điều phí, phì thuốc lá khói lên cả một vùng. Lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm, Russo có cái biệt tài là ngửi được những con người nguy hiểm. Chỉ trong vòng 2 năm thôi, thằng bé con này đã làm điên đảo giới giang hồ với cây côn 45. Và cái tính liều bạc mạng của nó, nếu nó khéo léo một chút, thiên hạ sẽ về tay nó hết. Russo dụi tắt điếu thuốc, từ từ nhả khói.
Bài học đầu tiên là dân giang hồ với nhau ân quan nghĩa lại là chuyện thường. Chú mày không bao giờ được đem ra những cái nợ của mình để khoe khoang hay thương lượng. Tối qua mày cứu mạng của tao, ai biết được ngày mai ai sẽ cứu mày. Nói tóm lại là mày ăn nói với ai cũng phải ráng giữ mồm giữ miệng. Mày không biết người ta giết nhau vì tiền hay vì quyền lợi, mà ít là vì cái lỗ miệng thì nhiều, mà ít lợi thì ít, mà cái lỗ miệng thì nhiều hay sao? Nếu không biết ăn biết nói thì tốt hơn là căm cha nó cái họng của mày lại đi. Đó là bài học đầu tiên mà cũng là bài học quan trọng nhất. Ráng mà nhớ lấy.
Trinity trầm ngâm suy nghĩ. Nó biết xưa nay mình vốn là một thằng thiếu khoa ăn nói, giận ai thì nói là giận, thương ai thì nói là thương, tuyệt khỏi có cái mà nghĩ một đàng mà nói một nẻo như những thằng khác. Đi học ở nhà trường nó không biết tại sao đối xử với một người khác rất đẹp, chi đĩa rất sộp mà vẫn không bao giờ có bạn. Nhiều khi còn bị chúng bạn xa lánh, như người ta xa lánh một con hổi mới là phiền. Sáng hôm nay được đàn anh chỉ giáo như vậy thì còn cái gì quý bằng.
Mày phải biết, lời nói là sức mạnh. Sự giàu sang quy quyền của con người 95% đều từ cái lỗ miệng mà ra hết. Mày nói đúng một câu vào lúc hợp thời sẽ lên dù dù. Ngược lại, nói bậy một câu không đúng chỗ, nhiều khi có thể bị mất mạng như chơi. Đó là trong giới giang hồ.
Trinity ngồi để nghe những lời vàng ngọc thấm thía vào tim ốc. Nó gật gù.
Đàn anh nói phải quá, nhưng thằng Trinity này còn thiếu hẳn cái khoa ăn nói mà.
Vậy thì ráng cam cha cái họng mày lại đi, càng nói ít càng tốt.
Kể từ hôm đó, suốt cuộc đời giang hồ còn lại của thằng ăn cướp này, nó đã thực hành bài học quý giá thứ nhất của đàn anh Russo không sai một ly. Thực hành hay đến nỗi giang hồ thường gọi nó là friend cam, vì bản tính không thích nói của nó, chỉ thích móc súng mà thôi. Russo lại ngậm một điếu thuốc lá khác vào mồm. Vừa nhìn thấy Trinity hốt quảng chụp cái hộp quẹt điếu đốm mồi lửa cho đàn anh, Russo rít một hơi dài, liêm diêm sảng khoái. Còi, cái thằng này mặt mũi, còi xấu xí, thôi chứ đâu phải là dân ngu. Với cái tài bắn súng cộng thêm cái đầu óc biết tính toán của nó, thì mình ở New York
Chắc gì có nhiều thằng sẽ áp giải đáy trong quần.
Russo đứng dậy bước ra khỏi quầy tính tiền. Ông chủ là người nhà bèn biểu diễn một nụ cười tươi như hoa sung xoe.
Ê, đàn anh, hôm nay thấy cà phê thế nào? Bọn nhà bếp chiên trứng cho đàn anh có ngon hồng. Lâu lâu đàn anh mới chiếu cố tới đây, thật là quý hóa.
Thường thường, một buổi sáng như vậy ông bán được bao nhiêu?
Dạ, cỡ 50 đô.
Sáng nay ông bán được bao nhiêu rồi?
Ông chủ nhún vai.
Ê, khoảng vài chục.
Russo móc tờ giấy trăm, dùng ngón tay búng tờ bạc nghe đến tách một cái rồi để trên bàn.
Tôi đã nói là tôi không để cho ông bạn thiệt thòi mà. Ông cầm dùng tờ giấy bạc này coi là chút quà mọn của Russo.
Ông chủ quán cà phê mừng quá, mắt liếc tờ giấy bạc nhưng chưa dám cầm lấy. Chưa biết ông nội trùm du đảng này sẽ giở trò gì đấy. Russo quay lưng sang thằng Frenity, hỏi chậm rãi.
Tới bài thứ mấy rồi?
Dạ, bài thứ 6.
Good.
Bài học thứ 6. Nghe đây thằng em, dân giang hồ nói một câu là phải chắc như đinh đóng cột. Nói giết là giết, nói tha là tha. Nhiều khi phải bỏ cả mạng sống để giữ lời hứa. Tao đã hứa không để người ta thiệt thòi thì tao phải giữ lời. Trừ khi mình nằm dưới lòng đất thì không nói làm chi. Nhưng còn sống thì phải giữ được cho đúng lời hứa. Dạ, nghe rõ.
Lão mập lại nhảy.
Đàn anh Russo, tôi không có dám. Đàn anh làm vậy kẹt tôi quá xá. Quá sao đâu, lâu lâu khách trong tiệm kéo đi là thường mà. Hơn nữa đàn anh đâu có đánh nhau đâu.
Russo gấp đôi tờ giấy bạc bỏ vào túi trên của áo ông chủ. Thấy lão sướng mê người nhưng miệng cứ tiếp tục từ chối. Russo quàng vai lão, vừa thủ thỉ vào tay vừa kéo lão ra một góc nhà.
Có chuyện này nè, muốn hỏi ông chủ một chút xíu.
Thấy mặt ông chủ tiệm cà phê bắt đầu tái đi, Russo mỉm cười, móc ra một tấm hình, nói rất nhỏ, nhỏ đến độ ngay cả thằng Frenity đứng sát bên cũng không nghe thấy.
Biết cái thằng này không?
Ông chủ quán nhìn tấm hình rồi lắc đầu.
Chưa bao giờ thấy.
Russo gật đầu, cất tấm hình trở lại vô túi. Lúc bàn tay nó rút ra khỏi túi, hai ngón giữa kẹp theo một mảnh giấy nhỏ, kín đáo đưa cho ông chủ.
Nếu ông thấy nó, gọi giùm số điện thoại này được không?
Chỉ chừng đó thôi. Khỏi cần nghe câu trả lời của ông chủ, Russo quay sang nhìn thằng Frenity.
Mẫu của tao đâu mày? Bài học thứ 7, luôn luôn chăm sóc cho sếp, coi sếp như là cha đẻ của mày vậy. Ở trong nhà thì lo hậu hạ cơm nước, ra khỏi nhà thì phải lo lấy mũ, xách cặp táp, lái xe, vân vân.
Frenity lẹ làng lấy cái mũ trên giá đưa cho Russo. Đàn anh búng búng ngón tay vùng mũ vài cái cho đúng điệu quý tộc Sicily rồi đổi vào. Frenity mở cửa cho Russo ra ngoài rồi mới bước theo, điệu bộ chững chạc ngon lành không thua bất cứ một thằng gang tơ thứ thiệt nào của thành phố New York. Russo tuy thô lỗ như vậy nhưng tình nghĩa luôn luôn đầy ấm áp. Chiều đó nó bắt Frenity chở mình về để thăm bà Albertini. Gặp bà là Russo chạy tới ôm chầm lấy làm bà muốn rơi lệ. Tuy không ở lâu trong gia đình này nhưng Russo rất quý ông Albert khi còn sanh tiền. Ông luôn luôn chia rất đẹp cho anh em. Nó nhớ ngài phải bỏ về New York vì một chuyện rắc rối với cảnh sát. Đến giả từ ông Albertini, Russo có linh cảm hình như có một chuyện gì đó sẽ xảy ra. Nó ôm ông chủ tiệm may tận tình khuyên nhủ.
Ê, tụi nó sẽ ra tay vào lúc ông không ngờ nhất. Ông ráng cẩn thận. Nhưng theo ý tôi thì cách đề phòng hay nhất là ông nên dàn xếp thương lượng trả cho chúng nó một ít tiền đi. Trời sinh ông không sinh ra để cầm kéo chứ không phải cầm súng đâu.
Ông Albertini có vẻ thấm mệt, hình như muốn thương thuyết trở lại nhưng chưa có dịp. Sau đó Russo vì miếng ăn nên lăn lộn nhiều nơi và quên bẵng cái chuyện này. Không ngờ hôm nay gặp được cậu quý tử của ông chủ thì ông chủ cũ đã không còn nữa. Trước khi từ giã ra đi, Russo dú vào tay bà quả phụ mớ giấy bạc và hứa sẽ bảo bọc cho thằng Frenity. Bước ra khỏi cửa, Russo kéo thằng Frenity theo, nói nhỏ:
tối nay ráng đi ngủ sớm, sáng mai ra quán cà phê hồi sớm đó rồi gặp tao.
Frenity gật đầu, nhưng nó biết tối nay không thể ngủ sớm được. Trong đầu của nó có một kế hoạch khác cần phải thi hành, sợ để lâu thì nguội mất. Nó muốn trả thù cho cái tát tai của thằng Eddie.
Tập thứ 26 của Sếp Acapon đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 27.